Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, hôm nay, trước khi bế mạc kỳ họp một ngày, Quốc hội biểu quyết và thảo luận về một số dự án luật và nghị quyết. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật dầu khí sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua luật điện ảnh sửa đổi và luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Sáng nay 15 tháng 6 tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam. Phía Đông, theo quyết định số 262 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 có tổng chiều dài 652,86 km, được chia thành 11 dự án thành phần. Đầu năm 2022, dự án thành phần Cao Bồ Mai Sơn dài 15,2 km đã đưa vào khai thác, 10 dự án còn lại đang tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Hiện nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã đạt 99,9%, còn lại khoảng 0,655 km dự bàn giao, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2022. Đến nay, tổng giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành đến ngày 10 tháng 6 năm 2022 đạt khoảng 23.544 tỷ đồng, tương đương 41,3% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 0,74% giá trị hợp đồng so với kế hoạch. Trong đó, 4 dự án phải hoàn thành trong năm 2022, sản lượng trung bình đạt 59,7%. Chiều nay 15 tháng 6, Bộ Công an tổ chức họp mặt trực tuyến kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, 16 tháng 6 năm 1967, 16 tháng 6 năm 2022. Quyết định số 521, quy định ngày 19 tháng 8 hàng năm là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ban hành 8 chỉ thị, 5 thông tư, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành hàng trăm văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân và công tác công an thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực an ninh trật tự, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và địa phương trong từng thời kỳ cách mạng. Chi bộ văn phòng 1 Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ tổ chức đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025. Nhiệm kỳ qua, chi bộ văn phòng 1 đã lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp nước sạch cho khách hàng, chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và công tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, thực hiện quản lý vật tư, hàng hóa hợp lý, khoa học. Trong nhiệm kỳ, chi bộ kết nạp được 3 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện tại là 20 đồng chí. Đại hội thảo luận và thông qua các chỉ tiêu phương hướng nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lâm Nguyệt Thanh tái đắc cử bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Ủy ban nhân dân Nguyễn Đình Kiều vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt đề án thí điểm lắp đặt hệ thống đèn trang trí kết hợp quảng cáo cho tuyến phố chuyên danh thời trang đường Nguyễn Trãi bằng nguồn vốn xã hội hóa. Theo đó, địa điểm thực hiện đề án là toàn tuyến đường Nguyễn Trãi quận Ninh Kiều. Thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm và xem xét gia hạn nếu có. Đề án được thực hiện bằng 100% nguồn vốn xã hội hóa. Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và khai thác quảng cáo theo quy định hiện hành. Trong 3 ngày từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 6, huyện Phong Điền tổ chức hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022. Đây là năm đầu tiên hội thao được tổ chức. Sau điểm chỉ đạo huyện Phong Điền, hội thao sẽ được tổ chức ở các quận huyện còn lại. Có 224 vận động viên thuộc 8 trung đội dân quân cơ động của các xã thị trấn trong huyện tham gia hội thao. Sáng nay 15 tháng 6, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNG phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tiến hành bàn giao hai mái ấm niềm tin cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hai hộ được bàn giao là nhà gia đình bà Quỳnh Thị Kim Hương ở đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều và bà Bùi Thị Rang ở khu vực Phú Thuận A, phường Tân Phú, quận Cái Răng. Hai hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Chiều nay 15 tháng 6, Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết đã khống chế thành công đối tượng khoảng 30 tuổi bị ngáo đá, đã cầm dao vào bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ đe dọa người dân và bất ngờ lên xe cấp cứu điều khiển chạy qua nhiều tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ. Thông tin ban đầu vào lúc 12 giờ 15 phút, Công an phường Tân An nhận được tin báo có đối tượng mang theo dao vào bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ đe dọa người dân. Đối tượng đã lái xe cấp cứu lưu thông đến trước cổng bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ phía đường Châu Giang Liêm, tông vào bên hông trạm gác bảo vệ, sau đó lao tiếp vào gốc cây ven đường và nhanh chóng bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế áp giải để đưa vào bệnh viện điều trị. Tiếp theo là tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 6 tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ cùng nhiều cơ quan đơn vị đã phát động chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ. Chương trình nhắn tin chính thức mở cổng ủng hộ từ 0 giờ ngày hôm nay đến hết ngày 13 tháng 8 năm 2022. Người dân tham gia ủng hộ chương trình soạn tin nhắn với cú pháp TALS viết hoa gửi 1405. Mỗi tin nhắn là 20.000 đồng là nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ các gia đình thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại. Tổ chức và cá nhân có thể ủng hộ trực tiếp chương trình tại Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Giá vàng thế giới hôm nay 15 tháng 6 tiếp tục đi xuống trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tăng mạnh lên đỉnh 20 năm. Cụ thể, sáng nay giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.815,4 đô la Mỹ một ounce, giảm 16,4 đô la Mỹ. Vàng giao ngay giảm 13,1 đô la Mỹ xuống còn 1.813,3 đô la Mỹ một ounce. Trong khi đó, đầu phiên giao dịch ngày 15 tháng 6 giờ Việt Nam trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động đồng bạc xanh với giá đồng tiền chủ chốt tăng 0,36%, đạt mức 105,44. Sáng nay 15 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ ở mức 23.093 Việt Nam đồng 1 đô la Mỹ, tăng 4 đồng so với hôm qua 14 tháng 6. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.785 đồng 1 đô la và tỷ giá sàn là 22.400 đồng 1 đô la. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá đô la Mỹ hôm nay giảm so với phiên trước. Cụ thể, lúc 8 giờ 58 phút, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua bán đô la ở mức 23.050 đến 23.360 đồng 1 đô la, giảm 10 đồng 1 đô la cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước. Phiên hôm qua, đơn vị này đã tăng mạnh 50 đồng 1 đô la. Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Pakistan Ahsan Iqbal vừa đề nghị mỗi người dân chỉ uống một hoặc hai cốc trà mỗi ngày để giảm gánh nặng tài chính cho chính phủ. Tuyên bố của ông Iqbal được đưa ra trong bối cảnh Pakistan đang phải đối mặt với lạm phát tăng cao và đồng tiền mất giá. Do đó, việc nhập khẩu khiến cho đất nước này chịu thêm gánh nặng về tài chính. Pakistan là quốc gia nhập khẩu trà lớn nhất thế giới, với kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 640 triệu đô la vào năm 2020. Dù vậy, quốc gia này đang phải đối mặt với thách thức kinh tế nghiêm trọng dẫn tới giá thực phẩm, khí đốt và xăng dầu đồng loạt gia tăng. Giá nguyên liệu và năng lượng toàn cầu cao kết hợp với đồng ruby yếu đã thúc đẩy giá bán buôn hàng năm của Ấn Độ tăng nhanh nhất trong hơn 30 năm qua. Giá dầu thô và giá hàng hóa tăng vọt kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2, khiến lạm phát ở nhiều nước tăng cao, buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất. Giá bán buôn tương tự như giá sản xuất đã tăng 15,88% trong tháng 5 so với mức của năm trước, ở mức hai con số trong tháng thứ 14 liên tiếp. Theo các nhà kinh tế, đây là mức lạm phát giá bán buôn cao nhất của Ấn Độ kể từ tháng 9 năm 1991. Lũ lụt hoành hành, hỏa hoạn kinh hoàng, giông bão mạnh và nắng nóng nguy hiểm ảnh hưởng đến 1/3 dân số nước Mỹ đang bị bao vây bởi thảm họa khí hậu. Khoảng 120 triệu người được khuyến cáo phải hứng chịu đợt nắng nóng thiêu đốt vùng thượng trung Tây và đông nam nước Mỹ. LAMER, thuộc cơ quan thời tiết quốc gia nhận định, trong khi rất khó để kết luận sự thay đổi khí hậu là nguyên nhân của một giai đoạn riêng lẻ, tình trạng nóng lên toàn cầu là một yếu tố cơ bản. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.